Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Gây phiền, tạo loạn, sống không yên.
Gây phiền, ghét một ai là tạo loạn cho chính mình, sống không yên. Thương độ mọi người thì sống mới yên. Sóng gió xoay chiều, phá đảo điên. Khi chúng ta không yên, thì động đến bộ phận này, nó chuyển biến đến bộ phận khác, nó loạn xạ hết. Nó xoay chiều, phá cho chúng ta đảo điên, ngủ không được, ăn không được, tâm thân bất ổn. Cảnh đẹp trời kẹo giao ý tục, ta không nhìn cái sự tự nhiên và siêu nhiên của trời đất. Lúc nào qua qua xanh xanh, con người tâm và xác đều là nhân tốc của trời đất. Độ tha tự tiến chẳng nuôi phiền, chúng ta biết tu, biết lập lại trật tự hòa hợp với nguyên lý của trời đất, ảnh hưởng người kế tiếp thì không còn sự phiền muộn nữa. Tu chính mình, thức giác thấy sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối tự sửa, thì đâu còn sóng gió mà tạo cho chúng ta đảo điên nữa. Hướng về cảnh đẹp trời cao gieo ý tốt, thấy rõ ràng trời đất đã cấu thành tâm sắc của chúng sanh là nhân lành của trời đất. Nếu chịu tu mới tự cứu, giải thoát được tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm thì đâu chẳng còn phiền nữa. Tu bằng trí bằng ý mới thật sự tu. Trí ý chúng ta lu mờ tạo loạn, trí ý chúng ta trong suốt thì chỉ xây dựng và khai triển muôn chiều, không còn loạn nữa. Tâm thức an yên trong xây dựng, chiều sâu càng ngày càng phát triển. Chiều sâu ở đâu? Ở trong chỗ thanh tịnh. Mà vốn mọi người đều có lãnh vực thanh tịnh, chạy theo mắt mũi tai miệng hướng ngoại, mất thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu khép lại, đóng như cửa đời, mở cửa đạo, tiến thân rõ rệt. Đạo là gì? Đạo là sự quân bình. Quân bình là gì? Quân bình nó là vốn không. Cho nên ở thế gian tính toán chế máy móc mà tính tới không thì không thành. Phải lui về số không mới thấy máy móc tốt và quân bình. Tính cái gì mà không trở về với số không được là trật. Trên thế gian đã có cơ hội học hỏi nhiều, tính toán nhiều, suy tư nhiều, nhưng mà không hiểu từ đâu sanh ra sự tính toán, suy nghĩ. Từ không giới hội nhập trong khối óc của chúng ta và làm việc tùy theo duyên nghiệp mà phát triển. Chứ mỗi kỳ mỗi khác, nhân sanh mỗi kỳ mỗi khác. Bây giờ học hỏi nhiều hơn, tính toán cũng gọn hơn, mỗi mỗi đều gọn hơn và thanh nhẹ hơn, rút ngắn hơn. Càng rút ngắn thì sẽ càng có cơ hội chung hợp hòa bình, tâm thân yên ổn. Nếu chúng ta là người tu biết khai triển tâm thức của chính mình, dùng nguyên khí của trời đất để khai mở tâm thức của chính mình, thì thức hòa đồng sẽ phát càng ngày càng phát triển, không còn sự hận thù và không còn sự mê chấp. Thành tâm tu sửa. Tại sao? Tại chúng ta thấy rõ đường đi, cần sửa mình mới giúp người kế tiếp được. Nếu tu mà không chịu sửa mình, còn nuôi hờn giận làm sao giúp được người kế tiếp. Dũng mãnh trong thanh tịnh thì thấy được giá trị của thanh tịnh là vô cùng. Và dũng mãnh hành trong thanh tịnh mới là thật sự sáng suốt. Người tu dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên thì mới thấy khả năng của chính mình là vô cùng. Sáng suốt trong xây dựng, sáng suốt trong cởi mở. và ảnh hưởng cho người kế tiếp cùng tu cùng tiến thì mới thật là người tu. Còn tu là cho cái pháp chúng ta cao hơn tất cả mọi người, số một tại thế gian, thì chuyện sai lầm, không đúng. Hành giả chịu hành thì hành giả mới có cơ hội. Ai mạnh bằng đấng tạo hóa, đấng toàn năng? Đấng toàn năng chưa bao giờ dám xưng nhất thế gian, nhưng mà người ca tụng, đó mà là thật. Danh là danh giả, đàn là đàn tu, không nên xưng danh. Phải tự sửa để ảnh hưởng người kế tiếp, cùng sửa như ta đã và đang sửa, thì mới có một con đường tiên hoa chung. Chỉ có tiến không lùi. Còn nếu xưng danh cuối cùng chỉ có lùi không tiến. Nếu chúng ta xưng danh trời Phật, người thế gian ai cũng tham. Vốn của nó là tham. Biết được trời Phật thì chạy theo trời Phật để kiếm một cái gì hay siêu diệu nhất. Nhưng mà không hành, rồi rốt cuộc bí đường, không biết làm sao, nắng hình thờ cho vui vậy thôi. Chứ sự thật không phải là cái hình thờ, sự thật là tâm khai triển quyền bí của nội tâm mới thấy nguyên lý của trời Phật. Không khai triển quyền bí của nội tâm không bao giờ thấy được trời Phật. Cho nên vô vi có một phương pháp niệm Phật khác hơn các nơi. Có lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, thầm tu thầm tiếng mới khai mở quyền bí trong nội tâm được. Còn khẩu khai thần khí tán, la lô ôm sùm, rốt cục mang bệnh rồi chết thôi, chúng chưa hiểu đường đi. Tự quấy rầy mình quá nhiều, làm sao phát triển? Phải thanh tịnh hiểu được chấn động của cả càn khôn vũ trụ mới là sáng suốt và thanh tịnh. Nếu chúng ta không hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan thì chúng ta không bao giờ có cơ hội tiến tới thanh giới mà học đạo tiến hóa của tâm linh. Người tu vô vi hiểu được nguyên lý nhân sinh hòa hợp với trời đất. Hồn của chúng ta chính là thiêng liêng hòa hợp với trời đất. Lúc đó mới dũng mãnh tu tiến. Tâm lúc nào cũng hướng về cõi trời mà hành sự. Hướng về thanh nhẹ thì sẽ đạt tới sự thanh nhẹ. Nếu hướng về sự tranh chấp thì tự trói buộc mình mà thôi. Nói đủ thứ lý này lẽ nọ nhưng mà không thoát được. Bản thân không thoát được là trói buộc vậy thôi. Cho nên ở đời này nhiều đường lối cho phần hồn học hỏi để tiến hóa. Nhưng đường lối không rõ rệt, chúng ta không nên học. Chúng ta phải học đường lối rõ rệt, hòa hợp với nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ mới có cơ hội dẫn tiến phần hồn được. Nếu không hòa hợp được nguyên khí của trời đất là mình càng ngày càng tu càng bị xa cách và không tiến. Nói thì hay nhưng làm không hay, không mở được trí. Sống trong lệ thuộc, ỷ lại không phải người tu. Người tu Phật tức là Đức Phật, giải bỏ tất cả duyên nghiệp, hào quang của Ngài mới sáng lạng, tận độ quần sanh. Nếu Ngài còn ôm chuyện đời của cải, suốt kiếp Ngài không có được sáng. Ấp Ngài vẫn lu mờ trong tình tiền duyên nghiệp. Cho nên đã có gương lành cho chúng ta thấy, từ một vị thái tử bỏ tất cả nhung lụa, lui về với thực chất thanh nhẹ của Ngài, ảnh hưởng quần sanh tại thế. Ngài chỉ tu cho Ngài mà thôi, nhưng ngày hôm nay quần sanh được cộng hưởng, nhắc đến Ngài, nhắc đến sự khổ công của Ngài, tự tu tự đạt tới từ bi khai triển tới vô cùng, hào quang sáng chói mười phương và tận độ quần sanh. Ai ai nghe qua cũng hiểu được thức tâm mà đi tâm đạo tu học. Mà đến lúc tâm đạo quên đi hành động của Ngài, mà chỉ nhờ đỡ Ngài mà thôi, lợi dụng Ngài và ý lại nơi Ngài, tạo cuộc sống cho chính mình và dẹp mất thức hòa đồng của chính mình. Biến thể của nó là tham lam không tiến. Phật là thoát trần, đâu cần người thế gian tắm rửa. Cho nên ngược lại, người thế gian đã thờ phụng tắm rửa Phật gỗ mà thôi, không có sự thật. Sự thật của chúng ta là khai triển quyền bí trong nội thức của chúng ta, phát triển thức tâm linh.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Có người không cần niệm lục tự Di Đà mà chỉ thực hành soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định. Như vậy có mở sáu luân xa hay không?
Cái đó cũng như là thể thao nó khác. Còn cái này, cái ý nghiệm về phần hồn nó phải có một cái chỗ thanh nhẹ và một mục đích tiến tới vô cùng tận. Nó khác. Còn cái kia tập thể thao nó khác.
Thế nào là niệm?
Niệm là ý niệm, cái ý mình tưởng, niệm trong sự thanh nhẹ, chứ không có ý niệm là la lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần khí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức con được. Dùng ý niệm mới phát triển được tâm thức.
Thế nào là thường niệm?
Thường niệm là mình niệm quen rồi, có lưỡi răng cờ răng quen rồi, mình cảm thấy khỏe nhẹ. Cái đó là cũng có tập quán tốt để khai mở tâm thức, hướng về không để giải tỏa tất cả những phiền não sai quấy của nội tâm.
Thế nào là vô biệt niệm?
Vô biệt niệm là mình niệm quen rồi là vô biệt niệm. Lúc đó là chúng ta không còn niệm nữa, chỉ có nhớ thôi. Nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật từ đầu tỏa sáng. Nam là ở chỗ nào chỗ đó tỏa sáng, Mô chỗ nào chỗ đó tỏa sáng. Tất cả nguyên lý đều nằm ở trong Nam Mô Di Đà Phật. Khi chúng ta nhìn, chúng ta thấy quân bình hay là không quân bình, chúng ta hiểu được. Nếu chúng ta đạt được quân bình thì nhìn đối phương, chúng ta rất dễ truyền cảm và hiểu được đối phương rất nhiều chuyện.
Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì cảm thấy dao động, mặc dù có răng kề răng co lưỡi và tập trung ý chí ở Hà Đào Thành, nhưng vẫn không hết. Đó là do sự biến chuyển điển quan ở trong mình hay là do trược điển tung lên?
Với luồng điển trung ương chưa liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thành ra khi nặng khi nhẹ. Nếu mà chúng ta dày công thường niệm như vậy thì nó liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thì lúc nào chúng ta tưởng nó cũng thanh nhẹ hết. Cho nên kêu bằng tịnh, tới đó là tịnh rồi, xuất phát đó là tịnh, thanh tịnh.
Tại sao ngồi thiền phải xoay về hướng nam?
Hướng nam là chúng ta trung thiên chân này, chúng ta đánh lấy tay đánh vô nó xẹt tá quả tam tinh ra, đánh vô một cái nó xẹt tá quả tam tinh, là cái luồng điển âm dương nằm từ bên trái qua trên mặt hộp nhất để xuất phát đi lên, nó hòa hợp với hướng nam. Hướng nam là chỉ có thiên đàng, chỉ có lửa chứ không có cửa chặn được. Mà luồng điển của chúng ta mà hòa hợp với luồng điển ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Tại sao phải soi hồn?
Soi hồn là làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại. Hai luồng điển, hai sợi thần kinh ở đây nó thông suốt vô trung ương phát sáng.
Tại sao phải pháp luân?
Pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng của chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của trời đất. Do chúng ta ăn cơm lớn lên cũng phải nguyên khí của trời đất ban chiếu, hạt gạo mới thành, thì chúng ta mới có cơm ăn. Ăn vô rồi biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc, bụng đói mặt xanh, ăn no mặt hồng. Đó là điển. Thì tất cả chúng ta là điển, phải lấy cái pháp luân thường chuyển khai mở ra. Điển hòa hợp với điển tâm của người mới ổn định. Khi mà hiệp nhất cùng trời đất thì huệ tâm mới sáng.
Tại sao phải thiền định?
Thiền định là lúc luồng điển của trang làm pháp luân thường chuyển, nó thông nhâm đắc mạch rồi, nó chỉ có một hướng đi lên. hiệp khí cùng trời đất, lúc đó chúng ta mới thiền định. Nó hòa hợp là một, bên trên chỉ có rút chúng ta đi lên thôi, nhập định, quên tất cả những thế sự, đi theo ánh sáng vô cùng tận mà tiến hóa.
Có phải nhất thiết theo thứ tự soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định không?
Cứ như vậy, trước hết phải vô niệm là chúng ta phải có một cái đường hướng đi bằng cách nào. Trước hết, cũng như chúng ta đi trên chiếc thuyền không có hướng là không có bao giờ đi tới đất liền được. Phải có hướng trước, rồi mới soi hồn, chấn chỉnh bộ óc chúng ta đâu đó nó đàng hoàng. Thượng bất chánh hạ tắc loạn, thượng ở bên óc của chúng ta suy nghĩ đàng hoàng thì cơ tạng chúng ta mới yên ổn. Soi hồn để khai tâm mở trí và sửa tánh, lúc nào cũng nhu nhị thực hành đứng đắn.
Khi ngồi thiền có nên nghe băng giảng vô vi hay không?
Đối với những người nghe băng giảng là người mới tu, bận rộn làm ăn, không nghe được nhiều triết lý để dẫn dắt cho chúng ta khai tâm mở trí. Cho những người đã bận rộn về phải nghe băng, nghe băng cho nhiều, nhiều khi nghe một tiếng hai tiếng mà bắt được một hai câu, thấy sự sai của chính mình mà ăn năn sám hối, tự tu tự tiến. Luồng điển của người truyền pháp nâng niu và xây dựng tâm thức chúng ta tiến hóa, cho nên những người ban đầu mới tu nghe băng thấy nó êm ả trong người lắm, chỉ phụ giúp những giai đoạn đó, sau này tự đi được rồi đâu cần phải nghe băng. Nếu nghe băng hoài làm sao đi nghe ông tiên nói chuyện gì, ông Phật nói chuyện gì, mình phải tự túc phát triển đi lên, thì lúc đó mình có sức mạnh thanh nhẹ, mình nhận được những gì bên ngoài liên hệ với mình, ăn năn sám hối và dễ tu hơn.
Tại sao ngồi thiền lưng phải thẳng?
Cái lưng chúng ta phải thẳng bởi xương sống chúng ta là cái vũ trụ, liên hệ với vũ trụ cả khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thẳng, cứ ngồi không vậy không có tu được, không có sức phát luồng điển, không có sức phát rõ rệt. Phải thẳng lưng, tiểu vũ trụ là cái lưng chúng ta. Cứ ngồi thẳng thì thủy điển tương giao, thận thủy nó phát, nó đi lên trên khối óc làm cho khối óc êm ả. Sau giờ thiền chúng ta có giấc ngủ ngon, khỏe mạnh và thanh tịnh.
Ngồi thiền trên ghế thì hai chân phải làm sao?
Ngồi thiền trên ghế là hai chân phải hợp lại, bởi vì luồng điển âm dương luôn luôn phải cho nó hợp nhất mới giải tiến được, mà phân tán không có giải tiến được. Tay chúng ta phải hợp nhất, chân chúng ta cũng phải hợp nhất, phải thẳng lưng nó mới xuất phát đi lên được.
Ngồi thiền xếp bằng có nên cách mặt đất không?
Cách mặt đất là tốt, sát mặt đất là nhiều khi những người cái luồng điển còn yếu, không có thanh thoát trên bộ đầu, không có thanh thoát xuất phát mà cứ ra gốc cây ngồi là bị rút, một ngày nào nó bị khối trượt nó rút, nhập sát nói bậy và nghĩ bậy không, nói sai, thích nói thiên cơ, nói đủ chuyện hết, nhưng mà chính mình giải quyết không được.
Ngồi thiền kiết già tốt hay xấu?
Tùy theo khả năng của mọi người. Kiết già có người ngồi được kiết già, mà người ngồi bán già, người chịu ngồi ghế, cần cái xương sống thẳng, ngay thẳng, xuất phát đi lên là cần thiết thôi. Còn ngồi cách nào, nghĩa là phương tiện nào thoải mái cũng được hết.
Các môn thiền khác có vị trí ngồi nhất định, còn pháp lý vô vi không có chủ trương ở tư thế ngồi, tại sao?
Vô vi có chủ trương đàng hoàng, xương sống thẳng, đứng thẳng, ngồi ngay thẳng. Đó là chủ trương của vô vi, không có ngồi méo mó được, không có ngủ gà ngủ gật được, ngồi thẳng. Được mấy phút là mấy phút, còn không là nằm ngủ, chứ không có ngồi mà ngủ gà ngủ gật hoài không được. Rốt cuộc không thấy cái gì đâu. Tôi nhắc rất nhiều lần mà giữa con người kính trọng, tôi chỉ nói qua thôi chứ tôi không có làm khó khăn mọi người. Mà nhiều người ngồi ngủ gà ngủ gục không được, nhưng mà tôi không có mất lòng đã làm gì. Mình nhắc hoài trong băng, tôi nói có triệu lần như vậy. Nhưng mà người nào chịu làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy thông lên bộ đầu rồi, thì khi mà nó mở rồi muốn ngồi méo chút không được, phải ngồi thẳng.
Tại sao phải hành thiền vào lúc nửa đêm giờ Tý?
Giờ Tý là giờ trời đất thông khai, sát chúng ta phối hợp bởi trời đất. Mình mượn cái giờ thông khai đó, mình mới giải được cái phần trược trong nội tâm của chính chúng ta.
Giờ chánh Tý là giờ nào? Có sự khác biệt cho mỗi quốc gia hay không?
Cứ 11 giờ quốc gia nào cũng thể xác mệt là nó phải ngủ, mà khỏe là nó phải thức. Cái giờ nào mà nó ngồi nó thấy thanh nhẹ, cũng như giờ Tý mà chúng ta đã quy định chỗ khác, mà tới giờ Tý cũng vậy đó, là chúng ta cứ ngồi giờ đó thôi.
Mới bắt đầu hành thiền, nếu không thực hành được vào giờ Tý thì có thể thực hành vào giờ nào cũng được, phải không?
Cho nên có phụ cho họ một cái pháp chiếu minh để cho họ soi hồn. Chiếu minh để giúp cho cơ tạng họ yên ổn một phần. Còn nếu mà muốn khối óc mở mau, phải pháp luân thường chuyển, pháp luân cho đúng, ngồi đúng chánh tí, khai mở ra thì nó nhanh lắm, dễ thấy ánh sáng hơn.
Giờ nào không hành thiền được cho người mới biết pháp tu?
Cho đó là cái giờ nào giờ âm, tức là giờ trực từ 3 giờ chiều trở đi, cái giờ đó âm hay bị những thiên liên phá quách. Bởi vì những người còn yếu ngồi giờ đó không được. Người mà tu lâu mạnh rồi ngồi giờ đó không có sao hết, chỉ độ người ta thôi. Còn người yếu thì bị áp đảo, bởi vì trượt hút trượt. Mà nếu chúng ta thanh sáng, chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng chiếu cho người ta được, bởi vì chúng ta còn trượt. Thì phải nên tránh cái giờ đó, nó không có làm cho nó không có áp đảo cái xác chúng ta hôn mê được. Giờ đó chúng ta không ngồi, giờ đó chúng ta có thể làm chiếu minh cho hồn một chút, rồi cho cái thể xác an nghỉ. Giờ đây giờ chánh tí chúng ta làm.
Nhiều người mới tu không dám hành thiền vào lúc nửa đêm vì sợ mất giấc ngủ và hại sức khỏe, có đúng không?
Không phải, cái đó là tham ngủ, cái đó là tập quán mà thôi. Còn đây chúng ta lập lại cái trật tự, cái giờ của chúng ta, giờ Tý, giờ trời đất thông thao, chúng ta theo cái chấn động của vũ trụ mà sống. Thì không phải ngủ nhiều giờ, con người khỏe mạnh không phải ngủ nhiều giờ, ngủ ít giờ mà làm việc rất nhiều không mệt nhọc.
Khi soi hồn, hai ngón tay cái để vào hai lỗ tai để làm gì?
Lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, cho nên đem lại công phu chúng ta bịt hai lỗ tai lại là vừa thôi, chứ không phải là ép mạnh. Nhiều người ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được, cho nên bịt vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi, để về là đủ rồi, nó đủ cách biệt những chấn động của bên ngoài. Và nó phát triển chấn động thanh nhẹ bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt hai lỗ tai thật kín không?
Không cần chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá muốn bịt kín cho rồi. Không phải vậy, không cần làm bịt kín. Nếu mà chỉ vừa ngay như thế này, ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh không tốt, ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh không phải ít đâu.
Để ngón tay trỏ chận ở trán để làm gì?
Những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ tạng, tim gan tỳ phế thận là ngũ hành, hai bên hợp lại, luồng điển âm dương. Vừa để như thế này là điển nó chạy rồi. Và ý chúng ta tập trung ngay chung tim chân mày là điển nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày nhắm mắt rồi, vừa để tay lên vậy là nó thấy sáng rồi.
Tại sao ngón tay giữa lại kéo nhẹ nhẹ ở mí mắt?
Bên ngón giữa nhẹ nhẹ ở đây, mí mắt ở đây, rồi sơ hồn thét đây. Nó có một cái thần kinh liên hệ về con mắt. Mà làm lâu ngày vậy đó, con mắt sẽ sáng. Nhiều người mắt cận thị bây giờ cũng có thể bớt cái kiến đi.
Nguyên tắc của phương pháp soi hồn là nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, lắng nghe điển chạy ở trung tim bộ đầu, có phải vậy không?
Thì những người ban đầu hay lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe ồ ồ. Cái tiếng ồ đó thì chúng ta cứ theo cái tiếng ồ đó nghe, lần lần nó sẽ giải, cái tiếng nó sẽ đi ra khỏi, không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa. Thì chúng ta bắt đầu tập trung được rồi.
Khi nói đến nhắm mắt mà nhìn thẳng, nhưng lỗ tai lại bịt kín mà lắng nghe, như vậy có mâu thuẫn không?
Không, khi tự nhiên nó như vậy, chúng ta bịt vô, những người mà mới tu bịt vô nghe nó ồ trong này á, cứ để ý chỗ đó thôi. Từ từ sau này chúng ta bịt lỗ tai vô thì nó thấy không còn sự ồ nữa, một thời gian lâu nó sẽ đi mất. Lúc đó là tâm chúng ta đã bắt đầu thanh tịnh tốt.
Chàng chỉ có một lời, quy không thanh tịnh hợp thời thức tâm, diệu hòa thiên địa giao tâm, trong không mà có mừng thầm mơ màng, chuyển xoay xoay chuyển luân bàn. Đời là phạm cánh cạm án tiến hòa, lý trời giáo cạm chẳng xa, người hòa thiên ý, người hòa tình thương, Phật trời thực hiện gieo gương, giúp cho sanh chúng tự lương tự đi, bản khoa thuyết lại tự ghi, xa gần quý một dạy thì nội tâm, lầm than giải tỏa thầm. Đâu là thiện giác, đâu cầm điên quang, từ đời qua đạo truyền sang, quy hình chân trạng mở màn đạo tâm. Cha trời ban dạy nguyên âm, thầm phân thầm dạy thầm tâm đường đi, sắc duyên duyên sắc tạm ghi, thức hồn tư tiến nghĩ suy.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Dài bầy thanh lọc giấc mơ, quy không thanh nhẹ rõ giờ thăng hoa, càn khôn một cha một mẹ một tòa an tâm, thực hành điêu luyện truy tâm nguồn thanh chân lý phương châm trở về.